Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 256. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cầu Nguyện Chiến Đấu phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Mình nhắc trở lại là cái vấn đề cầu nguyện ở trong cuộc sống của chúng ta là điều căn bản, chắc chắn và rõ ràng. Nhưng mà nói như vậy thì nghe thì hiểu, nhưng mà hỏi là có phải là điều căn bản của đời sống chúng ta hay không? Nghĩa là nếu mà chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sống nổi không? Hả? Sao cho người bên cạnh hỏi coi, không cầu nguyện sống nổi không? Và câu trả lời của chúng ta, nếu mà chúng ta thành thật, là vẫn sống. Vẫn sống thường. Tại vì đó là chuyện thường xuyên mình làm, không cầu nguyện vẫn sống như điên. Và cái chữ để mà áp dụng cho cái đó là chữ vô thần. Một người sống trong cái thái độ vô thần ở trong thực tế của mình. Vô thần trong thực tế. Một người gọi là vô thần thực tế là một người không tin gì hết trơn. Một người vô thần là cái chỗ là tôi không cần ai hết. Và một người tín đồ rất dễ để nghe hết cả mọi điều này, mà sống như là một người vô thần ở trong cái áp dụng của nó. Tức là như thế này, tôi thức dậy sáng thứ hai, tôi đánh răng rửa mặt, tôi làm công việc, tôi sửa soạn đi làm, mọi chuyện tôi đi cả ngày đó cũng không cầu nguyện, không cần cầu nguyện. Tôi vẫn nghĩ rằng mọi chuyện ngày hôm nay tôi làm được hết. Tôi không cần Chúa, tôi chỉ cần Chúa lúc nào mà lửa cháy chỗ nào hay là
lúc có chuyện khẩn cấp.
Còn chuyện hàng ngày tôi có thể làm được. Đó là cái thái độ vô thần, bởi vì mình nói với Chúa là con không cần Chúa hôm nay, con vẫn sống. Con không cần cầu nguyện hôm nay, con vẫn sống, con vẫn làm được mọi chuyện. Và mình đi con đường đó. Nếu mà hiểu về cái sự tranh đấu của đức tin, hiểu về cái vấn đề nguy hiểm của linh hồn, hiểu về sự kêu gọi của nước đời đời, thì chúng ta hiểu biết rằng không cầu nguyện nghĩa là chúng ta đứng ở một chỗ chết chứ không phải là chỗ sống. Cho nên ông nói rằng sau khi hiểu tất cả mọi điều, hiểu tất cả sự tranh đấu, sự ban cho của Đức Chúa Trời, thì anh em phải cầu nguyện thường thường, làm đủ mọi sự cầu nguyện, dùng sự bền đổ trọn vẹn thức tỉnh điều đó mà cầu nguyện. Còn không thì là chẳng gì xảy ra. Điều Chúa ban cho thực hiện trong sự cầu nguyện, đừng trở thành người vô thần ở trong cái khía cạnh thuộc linh của mình. Cho nên xoay qua là lần nữa hỏi lại coi, không cầu nguyện sống nổi không? Và bây giờ mình phải trả lời rằng vừa nào giờ nghĩ rằng sống nổi rồi, bây giờ thấy chắc không được rồi. Thì nếu như vậy thì mình xin Chúa rằng là Chúa, ngày mai hay là ngay bây giờ, con không thể tiếp tục sống cách vô thần trong khi hiểu biết mọi chuyện mà Chúa dành cho con. Điểm thứ hai, đó là dấn thân trong công việc cầu nguyện. Tôi dùng cái chữ công việc ở đây để cho chúng ta thấy công việc hay là điều mà phải làm. Bởi vì ngộ lắm, thực ra cũng không ngộ gì, nhưng mà nói là ngộ là như thế này. Là khi chúng ta nói về cầu nguyện hay dạy dỗ về cầu nguyện, mọi người trong cộng đồng hội thánh đều đồng ý hết. Không có ai cãi về cái chuyện cầu nguyện. Chỉ có là không làm thôi, chứ không cãi. Tại vì sao? Nó là cái chuyện làm chứ không phải là cái chuyện ý niệm. Ý niệm hay lắm, cái chuyện quan trọng lắm, ai cũng biết hết. Nhưng mà tới lúc áp dụng thì nó không quan trọng lắm với tôi. Và tôi cũng không cần làm cho lắm. Và đó là cái chỗ chết của mình. Cho nên tôi nói là công việc mà mình làm, dấn thân trong cái công việc cầu nguyện, nghĩa là không phải chỉ là nói về cầu nguyện, học về cầu nguyện, hay là nghĩ rằng sự cầu nguyện là quan trọng, nhưng mà thực sự làm cái sự cầu nguyện. Trước khi tôi đi vào cái chi tiết của cái câu đó, thì tôi muốn đưa ra hai cái thí dụ mà tôi tưởng rằng Kinh Thánh chỉ cho chúng ta vấn đề hết sức rõ ràng là cái liên hệ của sự cầu nguyện và ở trong cái sự tranh chiến của đời sống. Và có một cái sự nối kết rõ ràng mà Chúa muốn thấy rằng khi chúng ta cầu nguyện nó có kết quả. Và hai điều mà chúng ta muốn thấy, xin anh chị em dỡ ra hình ảnh thứ nhất là ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 17. Dỡ ra thì chúng ta thấy liền, đây là một câu chuyện rất là quen thuộc và nhắc nhở cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đọc và nối kết với là sự tranh đấu của chính mình và cái công việc Chúa giao phó cho mình, thì chúng ta bắt đầu hiểu thí dụ này. Đoạn 17 câu số 8 đến câu số 13. Cái sự tranh chiến giữa Israel và dân Amalek. Và khi đó dân Amalek đến khiêu chiến cùng Israel tại Zerophidin. Môi-se nói cùng Joshua rằng hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta ra chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nọng, tức là đứng trên đồi, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Joshua bèn làm y như lời Môi-se nói để cự chiến cùng dân Amalek. Còn Môi-se, Aaron và Hu-rơ lên trên đầu nọng. Vả hễ đương khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn. Nhưng khi người sụi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, Aaron và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Joshua lấy lưỡi gươm mà đánh bại Amalek và dân sự người. Ở đây rõ ràng một cái hình ảnh, tôi nghĩ là Chúa có thể làm cái công việc này cách khác hơn. Chúa muốn thắng, Chúa muốn thua, Chúa muốn giúp cho dân sự của Chúa, không cần cái chuyện này. Nhưng mà sở dĩ Chúa đặt để cái chuyện này là để cho dân sự Chúa từ thời của Môi-se cho tới chúng ta nhắc nhớ lại cái hình ảnh này. Trong cái sự tranh chiến của Joshua và dân sự ở đó, vấn đề nối kết căn bản với sự thắng thua của họ là không phải sự chiến đấu của Joshua và dân sự, mà là sự cầu nguyện của Môi-se. Khi ông đưa tay lên cầu nguyện thì dưới kia thắng, ông mỏi ông thả tay xuống thì dưới kia thua. Và Chúa chỉ muốn cho chúng ta thấy là có một tỷ lệ rõ ràng, nối kết rõ ràng, hết sức trực tiếp. Có cầu nguyện thì thắng, không cầu nguyện thì thua. Và ở đây chúng ta thấy hình ảnh rất là đẹp, đó là Môi-se mỏi tay quá, cầu nguyện không được nữa, thì hai người nâng đỡ, ngồi hai bên đưa tay ông lên, nghĩa là giữ cho sự cầu nguyện ngay khi mệt mỏi. Khi chúng ta hiểu điều đó, trong cái câu chuyện đó, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng trong đời sống của chúng ta, trong sự tranh chiến của chúng ta, có sự cầu nguyện thì thắng, bỏ sự cầu nguyện thì thua. Và ngay chỗ đó chúng ta hỏi rằng tại sao đời sống tôi thua hoài, tại sao đánh chỗ nào thua chỗ đó, vì sao tay tôi nó sụi xuống, tôi không có đưa lên, tôi không đứng vào chỗ cầu nguyện, tôi không lên đầu nõng để mà cầu nguyện với Chúa. Chúa nói rõ, Chúa nói rất là đơn giản và rất rõ ràng. Chúa ban cho sự cầu nguyện để trong sự tranh đấu có sự thắng hơn. Cho nên anh chị em được nhắc nhở điều đó cho chúng ta một lần rất rõ ràng. đưa tay lên trong sự cầu nguyện? Có phải sự tranh đấu trong gia đình mình không? Và tại sao gia đình mình nó rối loạn đủ thứ? Có phải là bởi vì mình tranh đấu mà không có sự cầu nguyện hay chăng? Hay là chuyện nuôi con, hay là chuyện tiền bạc, hay là chuyện thì giờ, bất cứ chuyện gì mà chúng ta đang tranh đấu với nhiều áp lực đó, thì hỏi rằng tôi tranh đấu với tay đưa lên hay là tôi sụi xuống rồi tôi để cho mặt sau đó, cái cố gắng của Giô-suê đánh tới đâu thì thắng tới đó?
Không đâu.
Giô-suê đánh thắng hay không là vì Mô-sê cầu nguyện. Và chúng ta nhớ là
cầu nguyện là một sự lao lực.
Vì vậy cầu nguyện nó mỏi lắm. Mà thả tay xuống là bởi vì mệt quá rồi, hết cầu nguyện nổi rồi. Nói rằng lúc đó là cái lúc mà sự thắng thua nó bày tỏ ra. Ví dụ thứ hai là trong sách Daniel. Sách Daniel giúp cho chúng ta thấy có một cái sự nối kết. Khi chúng ta cầu nguyện ở dưới đất, nó đụng tới chuyện xảy ra trên trời. Chuyện chúng ta ít thấy lắm, nhưng mà ở đây trong cái kinh nghiệm của Daniel giúp cho chúng ta nối kết, và Chúa như là hé mở chuyện đời đời ra cho chúng ta thấy được. Thực ra có hai phần mà tôi muốn chỉ ra. Thứ nhất là trong đoạn số 9 và thứ hai trong đoạn số 10. Anh chị em dở ra trong đoạn số 9 câu 20. Ở đây khi Daniel cầu nguyện, nguyên cả đoạn 9 thì Daniel cầu nguyện về dân sự của Chúa, về chương trình của Chúa. Thì câu số 20 của đoạn số 9 thì nói như thế này: ta còn đương nói và cầu nguyện xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel ta, và ta dâng lời này xin trước mặt Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện, này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dân của lễ chiều hôm. Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng: hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đã đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quý lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. Sự hiện thấy là gì? Có 70 tuần lễ định cho dân ngươi và thành thánh ngươi. Anh chị em nhớ cái lời tiên tri lớn này phải không? Chúng ta học về sự Chúa trở lại. Cái lời tiên tri 70 tuần lễ là cái lời tiên tri lớn thẩm định cái lịch sử thời khóa biểu của dân sự Chúa và sự Chúa trở lại. Bắt đầu cái lúc này, lời Kinh Thánh nói thời điểm 69 tuần lễ, sau đó có cái thời gian của ân điển, sau đó 7 năm nữa là xong hết và Chúa trở lại thời điểm đó. Nhưng mà coi thử sao ở đây: vậy trong khi ta còn nói, trong khi cầu nguyện, này Gabriel, người đã thấy sự thấy lúc ban đầu được sai bay đến. Rồi câu Gabriel nói rằng: hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã được ban cho, đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin. Chúa có chương trình đời đời của Chúa, nhưng mà Chúa không có bày tỏ ra cho tới khi Daniel cầu nguyện về dân sự Chúa, tội lỗi trước mặt Chúa và nài xin Đức Giê-hô-va về núi thánh của Ngài. Và đang khi ông cầu nguyện thì Gabriel được sai phái để nói về chương trình của Chúa cho ông và bày tỏ điều đó. Giả sử như lúc đó Daniel mệt mỏi hay làm chuyện gì khác không cầu nguyện, chúng ta sẽ không có cái lời tiên tri này. Bởi vì cái sự tiên tri này, chương trình của Chúa, sự mặc khải của Chúa trực tiếp được gây ra, được ban cho bởi vì một người của Chúa cầu nguyện. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy điều đó là tại sao tôi không thấy đường, hay là tôi không biết cách, hay là hội thánh tôi làm như cứ chạy vòng 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 hoài, là bởi vì có lẽ chúng ta không đứng vào một cái chỗ là đang khi cầu nguyện có sự trả lời, đang khi lời cũng còn đang nói thì lời được ban cho, mà không nói thì sự sai phái không được ban cho, lời không được ban cho, sự sai phái của Chúa không có. Đó là điểm nối kết ở trong sự mặc khải của Chúa. Nhưng mà cái phần trong đoạn 10 tôi tưởng rằng nối kết một hình ảnh ở nơi thế giới siêu hình mà chúng ta rất ít thấy. Đoạn 10 từ câu số 12. Một lần nữa trong đoạn số 10, Daniel cầu nguyện và thiên sứ được sai đến. Cái chữ người ở đây là thiên sứ đó. Thì câu số 12: đoạn thiên sứ hay là người bảo ta rằng: hỡi Daniel, đừng sợ, vì kể từ ngày đầu mà ngươi đã chuyên lòng hiểu hạ mình ngươi xuống trước mặt Chúa trời ngươi, thì những lời ngươi đã được nghe, và vì cớ lời ngươi mà ta đến. Coi lại lời đó, và vì cớ những lời ngươi mà ta đến. Song vua nước Pharisee đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này, Michael, một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở tại đó với vua Pharisee. Bây giờ ta đến để bảo ngươi hiểu sự sẽ xảy ra đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt, vì sự hiện thấy này chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Khi Daniel cầu nguyện thì Chúa sai một thiên sứ đến để trả lời sự cầu nguyện của ông. Thì thiên sứ nói là khi ta nghe lời cầu nguyện và đến để trả lời cầu nguyện thì có ma quỷ lớn Tức là có một tướng của ma quỷ cầm đầu cái vùng đất Persia, cái vùng đất của Persia đó, ra tranh chiến với thiên sứ này và giữ thiên sứ lại trong cái sự tranh chiến đó 21 ngày. Tức là làm chậm trễ 3 tuần lễ trong cái sự trả lời của Daniel. Và cho tới khi cái sự tranh chiến đó có lẽ hai bên giằng co, thiên sứ cũng mạnh mà ma quỷ, tướng quỷ đó của Pharisee cũng mạnh, cho nên Chúa sai Michael là thiên sứ trưởng đến để vùa giúp và thắng hơn tướng quỷ kia, cho nên thiên sứ này được đi đến và trả lời với lại Daniel. Mình không có suy nghĩ tới là sự cầu nguyện của một người dưới đất mà được nối kết với một cái sự tranh chiến thâm sâu giữa thiên sứ với tướng quỷ của vùng đất Persia đó và có sự giữ lại. Có nhiều khi chúng ta hỏi tại sao cầu nguyện mà không trả lời, tại vì có một cái sự tranh chiến rõ ràng ở trong thế giới thiêng liêng và siêu nhiên mà chúng ta phải có sự nhận biết thiêng liêng của Chúa mới hiểu được. Ở đây cho chúng ta thấy rằng sự cầu nguyện dưới đất ảnh hưởng tới chuyện thiêng liêng trên trời. Và nếu mà chúng ta chỉ gọi cho cái chuyện của mình thì chả có ai tranh đấu, chả có đụng tới cái chuyện thiêng liêng nào mà cần kiếp cả. Cho nên khi sự cầu nguyện của chúng ta chỉ là cho mình, cho cái chuyện vòng vòng của mình đó, thì chúng ta bị cắt đứt khỏi sự mầu nhiệm lớn mà Chúa ban cho ở trong công việc của Chúa. Cho nên ở đây có hai cái hình ảnh mà chúng ta thấy: đưa tay lên cầu nguyện thì thắng, bỏ tay xuống cầu nguyện thì thua. Và cái sự cầu nguyện của một người tìm kiếm Chúa nối kết đến cái sự tranh đấu của thiên sứ, ma quỷ và thế giới thần linh đời đời mà chúng ta cần phải biết. Cho nên anh chị em, nếu mà tôi đem cái điều đó đến, nếu mà ma quỷ của không phải là Persia mà chẳng hạn như ma quỷ đang được sai phái để đánh con mình chẳng hạn, chỉ thí dụ thôi, mình không cầu nguyện cho nó thì sao? Thì là ma quỷ quánh nó nằm như sao vậy? Tại vì có một trận chiến kinh khủng xảy ra mà mình không có đứng vào cái chỗ để mà chuyển động sự thật đời đời ở phía sau đó. Mình lo ba cái chuyện tranh đấu trước mắt, chuyện gì trước mắt không, mà chuyện thiêng liêng trên trời mình không để ý tới. Cái sự cầu nguyện mình nó không nối kết tới chỗ đó, thì mình tự hỏi tại sao bao nhiêu cái chuyện mình cứ làm mà nó thành ra công giả tràng hết. Bởi vì cái chuyện thật chúng ta không nối kết được. Sự cầu nguyện của chúng ta dưới đất đụng tới sự thực hữu ở trên trời. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện. Bởi vì nếu chúng ta không cầu nguyện thì cái sự tranh chiến đó xảy ra như chúng ta thấy đây, ngay cả thiên sứ tranh chiến dữ dội ở trong sự sai phái của Chúa. Trở lại với lại Ê-phê-sô, khi chúng ta hiểu điều đó và khi Phao-lô hiểu điều đó là anh em có một cái sự tranh chiến lớn lắm. Nhắc lại tranh chiến làm sao? Câu số 12: vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Cho nên, bởi vì anh em hiểu cái vấn đề là chúng ta không phải là chỉ sống cuộc đời này tạm bợ, lo cái chuyện học gì, ăn gì, uống gì, mặc gì, rồi cái chuyện paycheck nó tới từ đâu, những chuyện đó dĩ nhiên phải cầu nguyện. Nhưng mà anh em biết là sự tranh chiến lớn lắm của thế giới tâm linh, cho nên mặc áo giáp của Chúa ban cho vào và hãy thường thường nhờ Thánh Linh làm đủ mọi thứ cầu nguyện này, xin hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn tỉnh thức. Đó mới là cái chỗ nối kết và chắc chắn, cho nên nó là cái công việc của sự cầu nguyện. Công việc gì? Ông nói là hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Cái điều đầu tiên là làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Cái chữ đủ mọi thứ cầu nguyện ở đây, rồi ông dùng thêm cái chữ nữa, và nài xin. Cái chữ cầu nguyện là cái chữ tổng quát của sự cầu nguyện. Cái chữ nài xin là cái chữ xin từng phần một, từng cái chỗ chi tiết một. Ông dùng hai điều là trong mọi sự của mình nó cầu nguyện, trong tổng quát đời sống cầu nguyện, hay là cái chỗ nài xin từng cái chuyện rất là chi tiết. Điều đó là chúng ta phải làm đủ mọi thứ, đủ mọi kiểu. Nghĩa là chúng ta có những lúc cầu nguyện trước đám đông, có khi chúng ta cầu nguyện riêng tư, có khi chúng ta cầu nguyện lớn, có khi chúng ta cầu nguyện yên lặng, có khi chúng ta cầu nguyện với sự chuẩn bị trước. Chẳng hạn như có những thời điểm hay là công việc của Chúa hay là trong giờ thờ phượng chúng ta cầu nguyện, mình ghi ra cái điều mình phải cầu nguyện, cái sự chú ý của mình. Có những chỗ cầu nguyện nó tới làm sao là cầu nguyện đại như vậy đó. Phản ứng lại trong cái sự cầu nguyện, đủ mọi thứ cầu nguyện, có khi ngồi cầu nguyện, đứng cầu nguyện. Nên là tôi muốn nói là tất cả mọi hoàn cảnh trong mọi chỗ, đó là điều Phao-lô nói. Tất cả trong mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi điều chúng ta phải cầu nguyện. Tôi không muốn nói tới cái chữ là phương cách mà thôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi một vài điều để giúp cho chúng ta có thể thẩm định là chúng ta có đang làm mọi thứ cầu nguyện này hay không. Thứ nhất là chúng ta có cầu nguyện cá nhân với Chúa không? Chúng ta có cầu nguyện riêng với Chúa không? không phải là 5 lần nha. Có cầu nguyện riêng nhưng mà có cầu nguyện đều đặn với Chúa hàng ngày không? Vì nếu đó không thì chúng ta phải bắt đầu. Vì sao? Đó là một phần của đủ mọi thứ cầu nguyện. Chúng ta phải đến điều đó. Thứ hai, chúng ta có cầu nguyện với ai khác không? Chúng ta có cầu nguyện ở trong một cái nhóm nào mà chúng ta thường xuyên ở trong cái nhóm đó, liên hệ với những người trong nhóm, cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho nhu cầu của những người đó và công việc của Chúa. Chúng ta có cầu nguyện với ai khác không? Chúng ta có cầu nguyện ở trong một cái nhóm nào không? Nếu mà chúng ta có, tiếp tục. Mà nếu chúng ta không, thì đó là một phần của mọi thứ cầu nguyện mà chúng ta phải có. Có chỗ cầu nguyện với anh em. Có khi nào chúng ta cầu nguyện trước công chúng không? Có nhiều người sợ lắm. Đang ngồi mà bị tôi kêu lên cầu nguyện là mặt mày xanh lè. Không? Tại vì không có quen. Có người thiệt ra đó, rời hội thánh này bởi vì cái sự cầu nguyện. Khi mình họp lại cầu nguyện đó, ngồi lại cầu nguyện cũng sợ lắm. Ông nói mấy thứ khác thích lắm, chỉ sợ cái chuyện là anh em tới ngồi xuống hỏi cầu nguyện gì. Ông đi trước. Nhưng mà cái đó là một trong các phần cầu nguyện. Phải không? Cái đó là cái phần mình phải cầu nguyện. Hay là điều tôi hỏi nữa đây, một số chúng ta phần lớn ở đây có gia đình. Anh chị em có cầu nguyện với chồng, với vợ mình không? Đó là chuyện phải cầu nguyện. Và nhắc lại đây là cái chuyện cần cầu nguyện. Nếu mà Chúa ban cho chỗ đó chưa có, phải bắt đầu. Tại vì nhiều khi đó mình dễ cầu nguyện cho người khác, với người khác. Mà rất khó cầu nguyện với chồng, với vợ của mình. Ngồi đó, làm như giả bộ. Với người khác thì mình đứng nói gì nói. Ngồi xuống dưới cổ hay là ngồi xuống dưới chàng. Nói cái gì ra nó lộ ra là mình nói gì nói dốc vậy. Thành ra thôi, thôi không cầu nguyện nổi. Nhưng mà phải cầu nguyện cái đó chứ. Nhiều khi bắt đầu ngượng ngượng á. Thử coi. Thử bắt đầu. Vì đó là một trong những cái điều đủ mọi sự cầu nguyện. Mà điều tôi nói như thế này. Nếu mà có một người tín đồ nào mà chúng ta cầu nguyện mà cho chúng ta, cho người đó và cho cái hoàn cảnh là vợ là chồng của mình, nếu Chúa đặt để, mà không để cái chỗ đó như là đủ mọi thứ cầu nguyện, thì mình chưa làm cái chỗ, những chỗ chính yếu. Những người mà chưa có chồng có vợ thì trong cái thời gian đó, cái người mà mình để ý tới đó có cầu nguyện được không? Hay là dở dở ưng ưng đau ba chuyện gì không? Thì chúng ta phải hỏi rằng cái vấn đề đủ thứ cầu nguyện nó nằm ở đó hay không? Cầu nguyện với con cái của mình, cầu nguyện trong gia đình. Ở đây mình đi làm có cầu nguyện. Mọi chỗ Chúa nói là hãy làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Còn không,
chúng ta là những người vô thần trong thực tế.
Nói cho hay hết nhưng mà tới cái chỗ đo lường ngay ở phía dưới thì không cần cầu nguyện vẫn sống được. Không sống được đâu. Mình không sống được đâu, mình tưởng đó nhưng mà mình chết. Và phải làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Thứ hai, đó là làm đủ mọi thứ thì ông nói đây là cái chữ thường thường. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường. Chữ trong đó là thường thường phải làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Thường thường cầu nguyện và nài xin. Chữ thường thường thì nói về cái gì? Lâu lâu một lần, 5 lần, tháng lần, tuần lần hay là thường thường là sao? Thường thường là nói thường thường, nghĩa là thường xuyên, đều đặn, có thời khó biểu, có chỗ cầu nguyện. Ông nói là vấn đề thời gian để cầu nguyện và cái vấn đề thường xuyên, sự đều đặn của sự cầu nguyện, nó là cái thẩm định của tấm lòng nữa, nó là cái sự bày tỏ của tấm lòng. Nó không phải là hứng mới cầu nguyện, hay là có nhu cầu mới cầu nguyện, hay là đụng chuyện gì mới cầu nguyện. Ông nói là phải thường thường, tức là có thời khóa biểu, có chương trình. Không phải là mình đọc kinh, không phải là tới giờ đọc kinh. Không phải chuyện đọc kinh, nhưng mà ở trong sự cầu nguyện của mình, nó bình thường và nó thường thường lắm.
Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cuối xin ơn thiên nhiệm màu, xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tội lỗi dấp vùi, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương náu vần đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai, hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu này. Nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối. Hãy subscribe cho kênh tôi quỳ lạy chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Lời chân Chúa yêu thương cùng kính khiêm nhường, bao vấn vương u mê tan dần giờ phút thiên đường. Chân Chúa hồn như chắp cánh về chốn ngôi trời, phút giao thần lòng phơi phới thờ lại Thiên Chúa hàng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm tha dư âm dịu hiền như gió reo triền miên, khi tôi quỳ nơi chân Chúa niềm tin sắt đá ngày mai huy hoàng, đã qua rồi thời dị vắng miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành quyết theo đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Xin Chúa ban tình thương sáng soi đêm thường, chờ mong hy vọng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn như lướt sóng, trùng dương xa bờ. Phong ba chập trùng ngăn lối, nguyện ngài dẫn dắt vào bên mong chờ. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa,